Chương 628, bắt đầu hộ tống trừ bát giới, tiểu bạch long, lão sa, sư phụ, thậm chí chính bản thân mình. Từng chuyện xảy ra, có lẽ đều không phải ngẫu nhiên, có lẽ tất cả đều có người âm thầm thúc đẩy. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ không khỏi rùng mình. Bất luận như thế nào, mọi chuyện đã xảy ra, mà hiện tại Tô Ngộ không có khả năng kết thúc tất cả. Hắn lựa chọn đi đến cùng con đường này, để xem rốt cuộc ẩn giấu điều gì phía sau. Đây cũng là lý do hắn giao hoàng kim long giác cho tiểu bạch long. Tô Ngộ không hiểu rằng kẻ hoặc thế lực đứng sau đã bắt đầu hành động, và họ không che giấu sự tồn tại của mình, nếu không, mọi chuyện có thể được sắp xếp bí mật và hoàn hảo hơn. Tô Ngộ không suy đoán có hai khả năng. Thứ nhất, kẻ hoặc thế lực này muốn thông báo cho Tô Ngộ không về sự tồn tại của họ, để hắn chú ý đến thế lực âm thầm này. Khả năng thứ hai là họ không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên mọi chuyện xảy ra một cách vội vã, khiến Tô Ngộ không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Tuy nhiên, khả năng thứ hai ít xảy ra hơn, bởi vì vị hoàng kiếm long giác đã tồn tại từ lâu, và không thể có nhiều người tiếp xúc với nó trong một thời gian ngắn. Do đó, mọi chuyện không thể được sắp xếp vội vã, như vậy sự việc trở nên thú vị hơn. Ngoại chấp pháp giả, xích quân và lục đại thần quốc, còn có một thế lực ẩn dấu khác đang âm mưu điều gì đó. Những chuyện này có thể liên quan mật thiết đến thầy trò Đường Tăng, nên thế lực này mới bắt đầu lộ diện và thông báo cho Tôn Ngộ không biết về sự tồn tại của họ. Mọi chuyện ngày càng phức tạp. Điều quan trọng nhất là Tôn Ngộ không hiểu tại sao lại là mình và các sư đệ. Vũ trụ rộng lớn như vậy, con người vô số, tại sao thế lực này lại chọn họ? Có nguyên nhân đặc biệt nào hay chỉ là ngẫu nhiên? Đồng thời, Tôn Ngộ không cũng nghĩ về việc chính mình và các sư đệ gặp nhau hoàn toàn ngẫu nhiên. Hắn vì đại náo thiên cung nên bị Như Lai trừng phạt, bắt đi lấy kinh Tây Thiên. Bắt giới vì trêu ghẹo hàng nha nên bị giáng chức hạ giới. Lão Sa vì đánh vỡ chén lưu ly. Tiểu Bạch Long ngao ngọc vì đốt minh châu do Ngọc Đế ban thưởng, nên cả hai đều bị phạt hạ giới tham gia vào đoàn thỉnh kinh. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ cả năm người đều được thế lực kia đặc biệt chọn lựa để tụ tập cùng một chỗ? Nếu đúng như vậy thì thật kinh khủng, khối lực lượng kia rốt cuộc có bao nhiêu cường đại trời sáng. Tôn Ngộ không mở cửa bước ra, ánh mặt trời rực rỡ xua tan đi những u ám trong lòng hắn. Nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, chỉ bằng đi một bước xem một bước, chỉ cần thực lực đủ mạnh, mọi âm mưu quỷ kế đều có thể dẹp tan bằng một gậy. Hít vào một hơi thật sâu, tâm trạng Tôn Ngộ không trở nên nhẹ nhàng. Hắn vận động tay chân, đóng cửa phòng và hướng về cổng chiến thánh cực Phật Môn. Đi được một nửa đường, Tôn Ngộ không nghe tiếng gọi từ phía sau. Hắn quay lại và thấy Pháp Thanh đang vội vã đuổi theo. Tề Thiên sư đệ, chờ ta. Pháp Thanh thở hổn hển nói. Tôn Ngộ không mỉm cười, nhớ ra mình đã tự xưng là Tôn Tề Thiên, nên Pháp Thanh gọi hắn là Tề Thiên sư đệ. Pháp Thanh sư huynh, đêm qua sư huynh ngủ không ngon à? Tôn Ngộ không nhìn vào mắt Pháp Thanh, nơi đó có những tia máu đỏ. Pháp Thanh hào hứng nói, hóa đạo sơ giai thần binh quả nhiên lợi hại, ta tốn cả đêm chỉ luyện hóa được 1/10, không biết khi luyện hóa hoàn toàn sẽ có sức mạnh như thế nào. Sư đệ, ngươi luyện hóa những trang bị kia thế nào? Loại trang bị này không phải cho bản thân luyện chế, nên cần phải luyện hóa hoàn toàn mới có thể sử dụng như cánh tay của mình. Đêm qua, Tôn Ngộ không chỉ suy nghĩ nên không có thời gian luyện hóa. Pháp Thanh gật đầu đồng ý, nhiệm vụ hộ tống lần này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây không phải là lần đầu tiên con đường hộ tống đã được các thế hệ sư huynh đi qua hàng ngàn lần. Hơn nữa, tất cả các tông môn lớn nhỏ ven đường đều biết đây là đội ngũ vận chuyển vật phẩm của nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật giáo, ai dám đắc tội? Chỉ có nịnh bợ mà thôi. Rất nhanh, hai người đến cổng lớn. Lúc này, 12 người bao gồm Tôn Ngộ Không và Pháp Thanh đã đến đủ, chỉ thiếu đội trưởng địch chiến và 6 dược nhân hạt giống. Thấy Tôn Ngộ Không và Pháp Thanh đến, 9 người kia vội vàng chào hỏi. Họ đều là người thông minh, họ đã nhìn thấy trưởng lão đối xử đặc biệt với Tôn Ngộ Không, nên họ muốn làm quen với hắn. Hơn nữa, họ sẽ cùng nhau đi trong nửa tháng, nên tốt hơn là nên hòa thuận với nhau. Tôn Ngộ Không cũng lịch sự giới thiệu bản thân, nhưng không biết có bao nhiêu phần trong lời giới thiệu của hắn là thật. Tề Thiên sứ đệ, cứ yên tâm đi dọc theo đường đi, coi như là đi chơi, vậy sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Chín người này đều là đệ tử cấp pháp, cùng cấp với Pháp Thanh, nên họ là sư huynh của Tôn Ngộ Không. Thực ra, tất cả đệ tử nhập môn đều sẽ được trưởng lão trong tông môn đặt cho một pháp danh. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vừa mới gia nhập tông môn đã được cử đi làm nhiệm vụ, nên chưa có pháp hiệu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ được đặt pháp danh, Ngay lúc mọi người đang trò chuyện, Địch Chiến đã dẫn 6 dược nhân hạt giống đến. Địch Chiến đi đầu, 6 dược nhân vô hồn đi theo sau. Mọi người nhao nhao thi lễ với Địch Chiến. Bối phận của hắn cao hơn Pháp Thanh và những người khác, là trưởng bối, để nhập vai hoàn chỉnh. Tôn Ngộ Không cũng thi lễ Địch Chiến. Địch Chiến gật đầu, kiểm tra trang bị và vật tư của mọi người. Sau đó vỗ tay ra hiệu, tất cả đã chuẩn bị xong. Sắp xếp đội hình và khởi hành, nhiệm vụ hộ tống lần này tuy đơn giản, nhưng không được lơ là. Mọi người khởi hành, họ không ăn sáng sớm vì đã được chuẩn bị bữa sáng chay phong phú dưới chân núi. Điều này khiến Tôn Ngộ Không ngạc nhiên. Tuy thánh cực Phật môn đa số là thể tu, nhưng toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều ăn chay và không uống rượu. Điều này khiến Tôn Ngộ Không tò mò. Hắn tưởng rằng Phật Liên Tịnh Độ Phật môn đã vứt bỏ những quy tắc của Phật giáo. Sau bữa sáng, đoàn người gồm 12 người và 6 dược nhân hạt giống rời đi dưới ánh mắt tiễn đưa của các đệ tử. Họ không bay hay chạy, mà đi bộ từng bước. Tôn Ngộ Không lại tò mò. Pháp Thanh Sư Huynh, tại sao chúng ta phải đi chậm như vậy? Chẳng lẽ phải đi bộ cả quãng đường này? Pháp Thanh khoanh tay sau đầu, trả lời, đúng vậy, phải đi bộ các quãng đường này. Nửa tháng mà ta nói là thời gian bay, thực ra chuyến đi này cần khoảng một tháng. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ tăng tốc độ ở một số nơi, nhưng hiện tại vẫn phải đi bộ. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Tôn Ngộ Không, Pháp Thanh giải thích, sáu dược nhân hạt giống này rất đặc biệt, gần chết không chết, không phải người cũng không phải vật, không thể cất vào bất kỳ không gian trữ vật nào. Thậm chí cả pháp khí chở người cũng không được, do đó chúng ta chỉ có thể đi bộ từng bước. Hơn nữa, lúc mới bắt đầu khớp xương của bọn họ cứng nhắc nên đi rất chậm, chỉ khi đi nhiều, khớp của bọn họ hoạt động trơn tru thì tốc độ của chúng ta mới tăng lên được. Đừng vội, từ từ sẽ đến, hiếm khi có cơ hội nhàn nhã như vậy, hãy tận hưởng đi. Có vẻ như Pháp Thanh coi chuyến đi này là du ngoạn. Việc mà Pháp Thanh nhắc đến khiến Tôn Ngộ Không rất hứng thú với dược nhân. Không phải người cũng không phải vật. Chẳng phải giống như cương thi trong bản cổ giới sao? Hơn nữa, khớp xương cứng ngắc cũng rất giống cương thi. Vậy những dược nhân hạt giống này rốt cuộc có tác dụng gì? Tôn Ngộ Không nhân lúc Pháp Thanh không chú ý, vận dụng thiên địa hỏa nhãn nhìn sáu dược nhân hạt giống. Khi ánh mắt tập trung vào người dược nhân cuối cùng, hắn bỗng ngây người ra. Tuy nhanh chóng bình thường trở lại, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, tuy vẫn bước đi, nhưng tinh thần lại nhanh chóng hòa giải. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, Tôn Ngộ Không mở mắt ra và nhìn lại bằng thiên địa hỏa nhãn. Lần này đã có sự chuẩn bị tâm lý, Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu. Ban đầu, hắn không để ý đến sáu người này vì đã kiểm tra qua và thấy họ không có gì bất thường ngoài công pháp đặc biệt. Nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ, Tôn Ngộ Không lập tức phát hiện điều không ổn. Nhìn những thứ dần dần hình thành trong cơ thể sáu người kia, lòng hắn không khỏi chấn động. Quả nhiên không có thế lực lớn nào là đơn giản. Ngay cả Phật Liên Tịnh Độ cũng có người biết đến loại vật này, và dường như đang có ý đồ chế tạo.